Xin được thần kính chào quý thôi tới Chúa, mình cảm thấy hội thánh là cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta có cơ hội được tiếp tục thờ phượng Chúa dầu trong những cái hoàn cảnh khó khăn thử thách. Tôi chắc rằng trong vài tháng qua thì không ít thì nhiều, cách này hay cách khác thì mỗi người chúng ta đều trải qua những cái sự khó khăn, những sự căng thẳng khác nhau. Chúng ta đều đang đối diện với những hoàn cảnh khó khăn mỗi người, chúng ta mỗi cách. Và chúng ta nhận biết chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ rất là nguy hiểm, khó khăn. Và những sự lo lắng, mất ăn, mất ngủ thì nó tràn ngập khắp nơi hết. Mà khi nói chuyện với nhiều người thì thậm chí chúng ta nghĩ đến cái ngày mai đây mình đi đến chỗ làm, mình cũng không biết nó như thế nào, mình cũng lo lắng rất nhiều. Và thưa quý vị, cơ đốc nhân vào thế kỷ thứ nhất thì họ cũng phải đối diện với rất nhiều những sự khó khăn như vậy. Căng thẳng xảy ra đến tất cả mọi người. Nhiều người trong thời chúng ta ngày nay thì họ tìm kiếm những cái sự an ủi hay để họ quên đi những căng thẳng khó khăn đó bằng nhiều cách khác nhau. Có người thì tìm đến những cái chất gây nghiện, rượu chè. Người khác thì tìm đến những thú vui, những mua sắm, những uống. Một điều chúng ta thấy khi tìm đến những cái giải pháp đó thì nó chỉ là tạm thời và chóng qua. Một khi nó qua đi thì những cái sự căng thẳng, sự buồn bã nó đến càng nặng nề hơn. Thì đối với nhiều người, cái sự đau khổ hoạn nạn đó là một trong những cái trở ngại rất là lớn đối với đức tin của họ. Và cái câu hỏi đặt ra là tại sao người công bình lại phải chịu khổ? Đây là cái câu hỏi mà chúng ta thấy là trong Kinh Thánh Cựu Ước lẫn Tân Ước. Câu hỏi này được có một cuộc khảo sát bởi ông George Barner đặt ra rằng nếu bạn có thể hỏi Đức Chúa Trời một câu hỏi mà Ngài trả lời cho bạn thì cái câu hỏi sẽ là gì? Thì phần lớn những người được khảo sát họ đặt câu hỏi rằng tại sao lại có sự đau đớn hoạn nạn trên thế giới này? Như quý vị đọc báo thì gần đây ca sĩ John Steger của ban nhạc cơ đốc nhân nổi tiếng là Hart Nelson cũng mới ban nhạc nổi tiếng trong 20 năm qua, nhưng mà mới vừa tuyên bố rằng anh không còn tin vào Đức Chúa Trời nữa, tại vì những sự đau đớn mình thấy, những cái hoạn nạn mình thấy xung quanh, quý vị ơi, nó đến với tất cả mọi người. Và ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng gặp điều đó trong câu thứ 8 mà chúng ta vừa nghe. Vậy ở đây chúng tôi không muốn anh em biết rằng chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong xứ A-si mà chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình đến nỗi mất lòng trong cả sự sống. Vì hoàn nạn sẽ đến với mọi người, và ngay cả đến với sứ đồ thánh của Chúa, sứ đồ Phao-lô. Nhưng mà Phao-lô không có ngừng ngay tại đó. Mục đích ông ghi lại cái điều này, và đặc biệt trong thơ Corinto nhì đoạn 1, để cho chúng ta qua kinh nghiệm của ông, chúng ta có thể thấy được những cái lý do tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những người thuộc về Ngài chịu khổ. Nhưng mà đồng thời với cái chương trình của Chúa vận hành khi hanh thông lẫn những khi khó khăn thử thách, để chúng ta cũng như sứ đồ Phao-lô biết được sự hiện diện của Chúa, cảm nhận được tình yêu, sự chăm sóc của Ngài, và có thể ngợi khen Chúa ngay cả khi khó khăn thử thách. Thế thì chúng ta cùng suy gẫm với lại thánh này, khi mở thánh chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Cái lời Chúa là chân từ chúng con, và cảm ơn Ngài vì con có Chúa trong cuộc đời này. Chúa ơi, từ lắm lúc phong ba bão táp khó khăn đến với chúng con dồn dập bên trong lẫn như bên ngoài, trong hoàn cảnh như trong lòng của chúng con, nhưng con cảm ơn Chúa vì con có Ngài, là Chúa Ngài lớn hơn, Ngài mạnh hơn, Ngài quyền năng hơn tất cả mọi điều, và Chúa nắm giữ tương lai của cuộc đời chúng con. Vì chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn ở cùng, Chúa cũng luôn vận hành trong cuộc đời sống chúng con, những cuộc đời chúng con, chương trình ý định tuyệt vời của Ngài vẫn hoàn thành cho chúng con. Cầu xin Chúa bày tỏ điều đó, cầu xin Chúa dạy dỗ chúng con, đặc biệt qua phân đoạn Kinh Thánh của Đức Thuộc nhì lần một hôm nay. Cảm ơn Chúa, chúng con lắng nghe, xin Chúa ban dạy chúng con. Cảm ơn Ngài, nhờ Chúa Jesus Christ, Amen. Làm sao chúng ta giữa những cái khó khăn thử thách này mình có thể biết hơn Chúa, mà mình có thể thấy những lý do, mình hiểu được lý do tại sao Chúa cho phép người thuộc về Chúa chịu khổ? Chúng ta thấy ở đây sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một vài lý do. Thứ nhất, từ trong câu thứ 3, Phao-lô mở đầu bằng ngợi khen chúc tụng Chúa. Bởi vì qua khó khăn thử thách thì ông biết Chúa, biết được cái bản tính của Ngài, biết được cái công việc của Ngài trên đời sống của con cái Chúa hội thánh của Ngài. Ông nói gì? Chúc tạ Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Cái từ chúc tạ là một cái từ dùng trong Tân Ước dành cho Đức Chúa Trời, là từ để thể hiện cái thái độ tôn trọng tột cùng và biết ơn. Và Phao-lô tạ ơn Chúa là gì? Ông dùng ba danh hiệu để chúc tạ Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ông tạ ơn Chúa Ngài là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Phao-lô nhắc nó nhớ Ngài, Chúa Giêsu là đứng trung bảo giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu Ngài đã hạ mình khi giáng thế làm người, Ngài đặt mình dưới cái thẩm quyền của Chúa Cha. Và nhờ cái sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giêsu, nhờ dòng huyết của Chúa mà chúng ta được Chúa tha tội và được liên hệ, được gắn vào trong cái mối liên hệ với Chúa Trời trở lại và thê gọi đến Chúa Trời Abba là Cha. Luôn nhắc chúng ta nhớ rằng qua chúng ta trong mối liên hệ với Chúa qua dòng huyết của Chúa Giêsu, Ngài là Cha của Chúa Giêsu Christ. Cái danh hiệu thứ hai nói về cái bản tính của Chúa cho chúng ta thấy, Phao-lô nói gì? Ngài là Cha, mà Ngài là Cha hay thương xót. Đức Chúa Trời Ngài là đứng giàu lòng thương xót. Thương xót, ở đây chúng tôi rất thích cái từ tiếng Việt mà chúng ta nghe đây. Thương xót nói về cái tình thương của Chúa, nhưng mà nó có thêm cái chữ xót nữa. Nói đến cái sự đau đớn, không phải chỉ là cảm nhận, nhưng mà cái sự đau đớn của Chúa. Ngài thương yêu chúng ta và Ngài cảm nhận những điều mà chúng ta đang trải qua. Để rồi Đức Chúa Trời đã, bởi sự lòng thương xót của Ngài, đã giang tay ra tìm và cứu mọi người chúng ta. Trong Thi Thiên 103 câu 13 nói gì? Đức Giê-hô-va thương xót kẻ sinh sợ Ngài, khác nào Cha thương xót con cái mình vậy. Chúa thương chúng ta như con cái. Câu 17: song sự nhân từ Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành cho chắc chích. Phao-lô nhắc chúng ta nhớ. Và điều ông kinh nghiệm, Chúa Ngài là đứng đem chúng ta vào mối liên hệ với Chúa Trời qua dòng huyết của Chúa Giêsu. Ngài là Cha chúng ta và Cha giàu lòng thương xót. Và đứng giàu lòng thương xót đó là gì? Trong danh hiệu thứ ba mà Phao-lô nói đến, Ngài là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Chúa Giêsu hứa với chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 4: phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Khi nói đến chữ yên ủi thì quý vị nghĩ đến điều gì? Nói đến một cái sự vỗ về nhẹ nhàng. Nhưng mà cái sự yên ủi hay an ủi mà Tân Ước sử dụng ở đây, nó vừa có nghĩa thông thường là an ủi trong lúc buồn rầu, nhưng mà nó còn có nghĩa là Chúa ở bên cạnh, Chúa khích lệ, Chúa nâng đỡ những người đang đau khổ hay nặng lòng của Chúa, và Chúa thêm sức cho. Cái từ này nó không phải chỉ là mang ý nghĩa mềm mại thôi, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa, một cái sự dũng cảm, một cái sự mạnh mẽ, một cái sức lực can đảm mà Chúa ban cho những người đang trong những hoàn cảnh khốn khổ. Phao-lô đang muốn nói rằng Đức Chúa Trời đến để đem cho chúng ta một cái cuộc sống bình yên, mềm mại, nhẹ nhàng, thanh thản của quý vị. Nhưng Ngài đến ban cho chúng ta, Ngài yên ủi bằng cách thêm cho chúng ta lòng can đảm, ban cho chúng ta sức mạnh. Chúng ta thấy ở đây sứ đồ Phao-lô viết những cái lời này cho hội thánh Corinto để khích lệ họ trong một cái thời kỳ rất là khó khăn, thử thách, để họ biết rằng dù họ phải đối diện với bất kỳ điều gì trong cuộc sống thì Đức Chúa Trời vẫn luôn ở bên họ. Vì vậy thì đó không phải đúng, không những đúng trong thế kỷ thứ nhất mà ngày nay lẽ thật thì vẫn không thay đổi. Đức Chúa Trời vẫn ở luôn ở bên chúng ta, giúp đỡ chúng ta, thêm sức cho chúng ta qua thời kỳ khó khăn. Có người nói như thế này: Cơ đốc nhân không phải chỉ có, ta nhớ câu tình ngữ đó, thấy ánh sáng cuối đường hầm không? Nay mình thấy cảm ơn Chúa, thấy cái bệnh dịch nó bắt đầu nó cũng xuống, thấy giống như ánh sáng nó cuối đường hầm nó lộ ra. Nhưng mà con thánh chúng ta gì? Ánh sáng đối với cơ đốc nhân, chúng ta có ánh sáng không phải chỉ cuối đường hầm, mà ngay cả khi trong cái đường hầm tăm tối, chúng ta vẫn có Chúa, vẫn có ánh sáng của Chúa. Và rồi cái từ an ủi này Phao-lô dùng ở đây, nói Chúa là đứng đây, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Nó cũng giống như cái từ đấng yên ủi mà Chúa Giêsu dùng để chỉ về Đức Thánh Linh. Trong Giăng đoạn 14 câu 16: ta sẽ lại nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một ấn yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Giăng đoạn 16 câu 7: Do vậy ta nói cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Cho nên nếu ta đi thì ta sẽ sai Ngài đến. Vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa, một niềm vui lớn có Đấng yên ủi được Chúa Trời sai đến để ở bên cạnh chúng ta. Thì chúng ta phải trải nghiệm vào những đau khổ trong cuộc đời, thì Chúa Thánh Linh ngự vào lòng, hướng dẫn, ngự trị, thông cảm, chia sẻ những nỗi niềm. Chúa Thánh Linh vẫn luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta biết hôm nay cũng là ngày kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm. Chúa Thánh Linh đã giáng lâm, đã đến ngự trong, ngự trên mỗi thánh đồ của Chúa và ngự trong mỗi đời sống của chúng ta. Ngài ở bên chúng ta. Ngài an ủi người tín đồ con cái Chúa trong mọi hoàn cảnh gian khổ mà chịu. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói gì? Sự đau đớn mình ông dùng ở đây thì sự khốn nạn khốn khổ hoạn nạn người thì đó ra trong những sự khốn khổ hoạn nạn chúng ta trải qua thì nó càng dâng lên bao nhiêu thì sự an ủi của Chúa nó càng tràn đầy ra bao nhiêu. Chúng ta thấy khi cuộc đời, khi tương lai mình bị nhấn chìm bởi những nỗi đau sâu thẳm, mình không thấy niềm vui, không thấy cái sự tương lai của mình, thì Phao-lô nhắc chúng ta là gì? Hãy tìm kiếm sự yên ủi từ Đức Chúa Trời. Chính là một kinh nghiệm được điều đó. Cái điểm đầu tiên Phao-lô nhắc chúng ta nhớ đến, khi khó khăn thử thách, mình biết Chúa, nhận biết bản thân của Ngài. Rồi thứ hai Phao-lô nói đến là khi khó khăn nan đề thử thách sẽ đến với chúng ta, Chúa cho phép để đem lại cái sự lớn lên trưởng thành trong đời sống của chúng ta, giúp chúng ta trưởng thành. Thi Thiên 71 câu 19 đến câu 21 nói gì? Hỡi Đức Chúa Trời, sự công bình của Chúa rất cao. Chính Chúa đã làm cho con, đã làm công việc cả thể. Hỡi Đức Chúa Trời, ai giống như Chúa? Chúa là Đấng đã làm cho chúng tôi thấy vô số gian truân đắng cay, sẽ làm cho chúng tôi được sống lại và đem chúng tôi lên khỏi vực sâu của đất. Chúa sẽ gia thêm sự sang trọng cho chúng tôi, trở lại an ủi chúng tôi. Vì đời sống của chúng ta sẽ có những đau buồn, sẽ có hoạn nạn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ dùng những cái hoạn nạn, khó khăn, thử thách đó để giúp chúng ta tăng trưởng lớn lên trong sự hiểu biết Ngài, sống gần với Ngài. Vì lúc chúng ta nghĩ khi Chúa an ủi thì hoạn nạn tiêu tan hết, nhưng mà chúng ta thấy an ủi có nghĩa là Chúa thêm sức lực, thêm sự khích lệ, hy vọng để chúng ta đối phó với những hoạn nạn, và càng nhiều đau khổ bao nhiêu, Chúa càng thêm sức cho chúng ta bấy nhiêu. Và quý vị ơi, mình cần nhận biết một điều là cái thời gian mà chúng ta quỳ gối, trang trí trong cái sự cầu nguyện đó, chờ đợi Chúa trả lời đó, chịu đựng những khó khăn hoạn nạn đó, cái thời gian đó nó cũng quan trọng, nó cũng quý giá như cái phần thưởng chúng ta nhận được khi chúng ta gặp Chúa. Nhiều lúc chúng ta khi mà trải qua khó khăn thử thách thì mình chờ là mình nhắc nhau hãy một ngày kia Chúa sẽ trở lại đem phần thưởng cho chúng ta. Mình trông chờ phần thưởng của Chúa, nhưng mà Chúa nhìn thấy cái quá trình mà chúng ta đang được tôi rèn huấn luyện đây nó cũng quan trọng như cái phần thưởng. Chúa thấy được cái đức tin chúng ta được hình thành qua lò lửa. Rồi chúng ta thấy cái điều này nó xảy ra rất nhiều đối với những người trong Kinh Thánh. Daniel, Chúa không có giải cứu ông nên ông không phải vào trong hang sư tử. Nhưng mà khi ông trải qua, ông ở trong hang sư tử thì Chúa ở cùng ông. Để qua đó ông kinh nghiệm rằng sư tử nó dữ nhưng mà Chúa mạnh hơn nó. David cần có Goliath để kinh nghiệm được sự ban phước, sự ở cùng của Chúa. Sứ đồ Phao-lô bị chìm tàu, bị mọi thứ hết, và ông kinh nghiệm được Chúa giải cứu ông. Joseph, Chúa cho phép ông bị bán là nô lệ, bị vu khống, bị bỏ vô tù, nhưng mà qua quá trình đó để Chúa rèn giũa ông để trở thành cái second in command ở nước Ai Cập. Dân Israel, con dân của Chúa, cũng cần có những cái người khổng lồ ở trong đất hứa để họ phải vào, để họ phải đánh, họ phải chinh phục, để họ lớn lên. Mỗi người chúng ta đôi khi Chúa cũng cho phép những khó khăn nan đề đến để chúng ta được trưởng thành, được lớn lên. Quý vị ơi, đôi khi có những lúc Chúa cũng cái những khó khăn hoạn nạn đó nó cũng giúp để chúng ta hạ mình xuống nữa. Chúng ta nhớ đến ở đây thơ Corinto nhì được viết bởi sứ đồ Phaolô. Mà chúng ta nhớ sứ đồ Phaolô ông là người như thế nào không? Từ trước khi ông gặp Chúa ở trên đường thành Đàm á, ông là một người biết tất cả không? Giỏi, khôn ngoan, mạnh mẽ, hắn sắc, làm được mọi thứ. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây trong câu thứ 9 và câu thứ 10, chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh Thánh này Phaolô nói gì? Chúng tôi lại hình như đã nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là đấng khiến kẻ chết sống lại. Ấy chính Ngài đã cứu chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy và sẽ cứu chúng tôi. Phải, chúng tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi. Phaolô một cái người tự hào, một cái người mạnh mẽ, nhưng mà bây giờ ông nói gì? Tôi không còn cậy mình tôi nữa, cậy sức tôi nữa, nhưng mà tôi cậy sức Chúa. Khi chúng ta đầu hàng, khi chúng ta giơ tay lên, thì lúc đó Đức Chúa Trời bắt đầu. Chúng ta nhớ đến cuộc đời của Gia-cốp không? Ông Gia-cốp là một người mang tên là chữ Gia-cốp, tên nắm gọt, chuyên lừa lọc lừa đảo, mà ông lừa hết mọi người, ba của mình, anh của mình, rồi ông chú của mình, nói chung là mọi người hết. Nhưng mà cho đến khi ông vật lộn với Chúa, Chúa đánh, Chúa làm trật khớp của ông, thì lúc đó ông làm gì? Ông níu cái thiên sứ của Chúa mà nhiều nhà giải kinh nói đó là Chúa Trời, Chúa hiện diện, Chúa sự hiện diện với ông. Ông níu nó xin ban phước cho tôi. Và chúng ta thấy khi một người mà xin người khác ban phước, người đó là gì? Hạ mình xuống. Tôi thấp hơn, tôi không còn, tôi cần. Và đến khi đó thì Chúa mới biến đổi. Quý vị ơi, khó khăn hoàn nạn đưa chúng ta nhiều lúc chúng ta đến cái nơi tận cùng đó, để chúng ta phải giơ tay hầu hàng, thì lúc đó Đức Chúa Trời hành động, an ủi, thêm sức, nâng đỡ, giải cứu chúng ta. Có người nghiên cứu rằng là nếu chúng ta lấy hai cái quả đấu, là cái hạt, cái quả mà nó có chứa cái hạt của cây sồi đó, mà chúng ta trồng một cây ở South Carolina và một cây ở Pennsylvania, cả hai cái hạt đó nó đều lớn lên thành cái cây sồi. Nhưng mà nếu mà mình sau 30 năm mình cắt hai cái cây đó xuống, thì cái cây ở South Carolina thì nó lớn nhanh hơn, bởi vì cái khí hậu nó ẩm ướt hơn. Cái cây ở Pennsylvania thì nó lớn chậm hơn, và nó bởi vì cái mùa hè thì nó ngắn, và cái mùa đông thì nó lại khắc nghiệt. Đối với vị chơi cây nào thì cây gỗ nó tốt hơn. Những cái mùa đông khắc nghiệt của cái cây sồi ở vùng Pennsylvania khiến cho cái thân cây nó mạnh hơn, cái chất liệu gỗ nó tốt hơn để sử dụng. Khi chúng ta trải qua những cái khó khăn, thử thách, những cái cơ bắp không phải cơ bắp thực thể mà cơ bắp thuộc linh của chúng ta được vận dụng mỗi ngày mạnh mẽ hơn, tăng trưởng trong cái lòng thương xót, tăng trưởng trong cái sự kiên nhẫn, tăng trưởng trong cái sự chịu đựng. Quý vị ơi, không có cái bài làm chứng nào mạnh mẽ hơn là một cái bài làm chứng của những người đã đắc thắng qua những cuộc chiến. Tôi có kinh nghiệm được học hỏi, như được thăm viếng, nâng đỡ những bệnh nhân ở trong bệnh viện. Thì khi mà một sư đi thăm bệnh nhân trong bệnh viện, thì chúng ta biết là những bệnh nhân họ trải qua những cái khó khăn của bệnh tật. Rồi trong cái giai đoạn mà Covid thì bệnh viện không có cho người thân vô thăm, cho nên họ chỉ nằm một mình trong phòng bệnh thôi. Cô đơn, thử thách, bệnh tật đau đớn cho người. Và một sư mình đến thì mình nâng đỡ. Ủa, quý vị biết không? Nhiều lúc không phải tôi là người nâng đỡ người khác, mà tôi là người nhận sự nâng đỡ, nhận cái sự khích lệ, nghe những cái bài làm chứng. Mà có một bệnh nhân kia, cô này cô cho phép, cô kể lại chuyện, cô nói, cô kể chuyện cho tôi là để muốn tôi chia sẻ cho những người khác được biết câu chuyện của cổ. Thì cô nói là 8 năm trước, cô có gia đình có mấy đứa con đó, thì cái con gái út của cổ nó bị mắc cái bệnh não. Nó nằm trong bệnh viện Dell Children ở dưới downtown mấy năm trời để chữa trị. Mệt mỏi mà cổ vừa phải chạy vô chăm con phải chạy về nhà chăm con ở nhà nữa. Mà rồi không những thế, gia đình của cô giàu tin Chúa, nhưng họ lại ba mẹ của cô nói rằng tại sao tin Chúa mà cầu nguyện mà Chúa không chữa hết bệnh, cho nên họ nghĩ rằng cô phạm tội gì đó, cho nên Chúa không trả lời, cho nên giống như họ từ cô luôn. Vừa bị đối diện khó khăn thử thách, vừa gia đình bỏ bê, nhưng mà cô lại qua cái thời gian đó cô nói gì? Cái câu hỏi cô ấy đặt là Chúa ơi, Chúa ở đâu? Chúa ơi, tại sao con khổ như thế này? Và rồi cô kinh nghiệm Chúa đến, Chúa hiện diện, Chúa thăm viếng cô qua những người đến chăm sóc cho cô. Cô nói những y tá, những bác sĩ đến không chỉ họ chữa bệnh thôi, họ nâng đỡ tinh thần cô. Cô nói những người lao công á, mỗi ngày mà vô dọn phòng của họ cũng nâng đỡ cô. Mà rồi những có những mục sư, những tuyên úy các lần đến nâng đỡ. Cô nhìn thấy Chúa qua những người bước qua những cánh cửa đó để giúp đỡ cô trong hoàn cảnh khó khăn. Cho nên cô nói khi mà bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện trong cái thời gian dịch bệnh đó, tôi vô thăm, thì cô nói là cô hay text với mấy đứa con của cô, mà mỗi ngày cô và các em con cô đều nhắc nhau hết là con ơi, hay là mấy đứa con cũng text lại cho cô nói mẹ ơi, chúng ta thấy Chúa trong hoàn cảnh này như thế nào? Where do you see God in this? Cái hoàn cảnh khó khăn như đó, mình thấy Chúa ở đâu? Và cô nói mấy con của cô nó chia sẻ lại, nó chia sẻ nó mẹ ơi con thấy Chúa qua cái ông manager của một cái tiệm fast food, vì khi mà cô cử nó đi kiếm mấy nước rửa tay á, nó nói rằng hả, có một cái manager của cái fast food cửa hàng thức ăn nhanh á, nó là lén lén ra phía sau mở cửa hậu ra sao bán cho tụi nó mấy chai nước rửa tay nhỏ nhỏ, nó Chúa hiện diện qua cái ông manager đó. Những cái việc nó nhỏ mà thấy sự hiện diện, sự chu cấp, thấy sự quan phòng của Chúa. Có người hỏi nhà thần học C.S. Lewis này, tại sao người công bình lại chịu khổ? Thì nhà thần học C.S. Lewis nói tại sao không? Bởi vì họ là người, những người tin Chúa, những người công bình là những người duy nhất mới có thể chịu khổ được. Họ có Chúa. Cho nên qua những khó khăn, sứ đồ Phaolô kinh nghiệm rằng đời sống ông được trưởng thành, không còn dựa vào bản thân ông nữa, nhưng mà nương dựa vào Chúa. Biết Chúa, Chúa sử dụng khó khăn, thử thách, hoạn nạn để Chúa bày tỏ Ngài là đấng quan tâm, Ngài là đấng nhân từ, thương xót, an ủi chúng ta. Ngài sẽ đem lại những cái sự trưởng thành thuộc linh trong đời sống chúng ta. Và quý vị ơi, khó khăn hoạn nạn đó, nó không chỉ có dừng lại ở chúng ta mà thôi. Chúa an ủi, Chúa nâng đỡ chúng ta, không phải chỉ để cho bản thân chúng ta, nhưng mà Chúa qua đời sống chúng ta, Chúa còn dùng những ân phước đó để chạm đến người khác. Chúa an ủi chúng ta, và cái mục đích kế tiếp là để chúng ta có thể an ủi người khác. Trong câu thứ tư, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Sự phước hạnh của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta chuyển đổi, chúng ta chuyển cho sự an ủi Chúa cho chúng ta, để chúng ta không những phục vụ giúp đỡ cho bản thân chúng ta, nhưng để phục vụ hội thánh Chúa, con cái Chúa. Chúa an ủi để chúng ta yên ủi người khác, và Chúa dùng những người tín đồ, những người con cái Chúa, những người đã chịu những gian khổ, khó khăn, thử thách, để họ đem những cái kinh nghiệm đó đến của những người đang trong cùng cảnh ngộ như vậy. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã trải qua rất nhiều hoạn nạn để từ đó ông có thể cảm thông và phục vụ người khác. Nếu chúng ta nhìn vào đời sống Phaolô thì chúng ta thấy gì? Những hoạn nạn khốn khổ mà Phaolô gặp là ở đâu? Là những cái điều gì? Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 32 thì ông chiến đấu với thú dữ ở tại thành Ê-phê-sô. Rồi trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 24 là ông chịu 39 roi khi ông bị ra trước tòa án Do Thái. Rồi ở trong công vụ đồng 19 câu 23 là có một cuộc nổi loạn tại thành Ê-phê-sô đe dọa mạng sống của Phao-lô và của tất cả các cơ đốc nhân trong thành phố. Nhà giải kinh giải thích rằng có thể đây là lý do mà Phao-lô nói là ông gần như là mất cái hy vọng sự sống. Tính mạng của ông cũng bị đe dọa. Và rồi ta nhớ Phao-lô cũng trải qua bệnh tật trong thân thể không? Mà ông cầu nguyện cầu xin mà Chúa vẫn cho phép xảy ra. Ở đây chúng ta lấy sứ đồ Phaolô cho chúng ta một cái bài học rất thực tế, là khi chúng ta được lời Chúa an ủi, nâng đỡ, khích lệ, trải qua những cái nỗi đau của chính mình, khi chúng ta được xoa dịu, thì chúng ta cũng phải nhờ lời Chúa đem lại sự an ủi, nâng đỡ, khích lệ, xoa dịu nỗi đau của những người khác. Chúng ta được lời Chúa an ủi để trở thành những người an ủi. Cho nên quý vị ơi, trong cuộc sống chúng ta mỗi ngày, những vui buồn, khó khăn, thử thách, cô đơn, thất bại, khi chúng ta đang trải qua những sa mạc trong cuộc đời, từng ngày từng bước được Chúa đưa dắt bồng ẩm qua cái phòng nâng đỡ an ủi như thế nào. Những cái bài học sâu nhiệm đó cho chúng ta sẽ là những cái kinh nghiệm mà chúng ta có thể chia sẻ nâng đỡ người khác. Chúa cho chúng ta những cơ hội đó. Những quan trọng là để chúng ta có được cái kinh nghiệm đó, để chúng ta có được cái quyền năng, năng quyền của sự an ủi đó, thì chúng ta nhớ cái sự an ủi là đến từ Đức Thánh Linh. Mỗi đời sống của chúng ta cần phải có mối liên hệ gần gũi với Chúa Thánh Linh ngày hiện diện trên chúng ta, để chúng ta trở thành những người an ủi. Rồi cái điểm cuối cùng ở đây sứ đồ Phaolô nói, khi chúng ta trải qua những khó khăn hạn nạn thử thách, chúng ta biết rõ Chúa nhiều hơn, biết mạnh tính Ngài, để chúng ta mỗi người được lớn lên trưởng thành, để chúng ta có thể trở thành những người phục vụ Chúa Hội Thánh Ngài qua những kinh nghiệm khó khăn thử thách và được Chúa an ủi đó, để chúng ta an ủi người khác. Thì rồi chúng ta cũng sẽ có cơ hội qua khó khăn thử thách, mình có cơ hội để mình chia sẻ, mình cầu thay cho nhau trong câu thứ 11. Ai chúng ta cũng trải qua khó khăn hết, đau đớn hết, nhưng mà mình sẽ biết một điều là mình không có cô đơn một mình. Chúng ta là thành viên của một gia đình, một thân thể Chúa, và chúng ta cần có nhau. Cho nên khi trong hoạn nạn, khi gặp khó khăn thử thách, hãy chia sẻ cho người khác để có thể cầu nguyện cho chúng ta. Và khi Đức Chúa Trời đáp lời những điều chúng ta cầu xin, thì sẽ dẫn đến cái lòng tạ ơn trong nhiều người khác. Phaolô nói gì? Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn. Trong những cuộc hành trình truyền giáo của Phaolô thì Phaolô phải đương đầu với rất nhiều những thử thách, mà nhiều lúc ông thấy như muốn chết đến nơi. Mà khi mình biết mình chẳng có thể làm gì để cứu mình được, thì mình chỉ còn biết trông cậy vào Đức Chúa Trời. Phaolô tin cậy, trông cậy nơi Chúa, nhận biết tình trạng bất lực của ông, ông giao phó năng đề cho Chúa, lệ thuộc vào Ngài, Chúa trả lời ông. Và rồi khi mà ông không những ông trao tin cậy nơi Chúa, mà cái lòng tin cậy nơi Chúa của ông còn bày tỏ qua việc ông xin Hội Thánh của Chúa cầu thay cho ông nữa. Mới đây có mối thông công do với Hội Thánh, ông chia sẻ cho các tín hữu tại Corinto biết khó khăn ông gặp tại vùng Asi, ông bị đè quá sức, sức chết. Nhưng nhờ đó, qua sự cầu thay của Hội Thánh Chúa, mà ông thoát khỏi những khó khăn nữa. Và Phaolô chia sẻ lại kinh nghiệm câu 11 là gì? Có hai kết quả của sự cầu thay. Qua sự cầu thay thì cái người được cầu thay sẽ được ơn của Chúa. Phaolô nói gì? Nhiều người cầu nguyện mà chúng tôi được ơn của Chúa, tiếp tục cầu việc Ngài. Mà rồi, kết quả thứ hai là cái những người cầu thay cho ông thì những người đó có dịp để tạ ơn Chúa. Người nhận được sự cầu nguyện thì được thêm ơn, mà người cầu nguyện thì có cớ để tạ ơn Chúa. Phaolô tin tưởng nên cái sự cầu thay của con dân Chúa trao phó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, mỗi người chúng ta, trong những hoạn nạn khốn cùng của mình, nhiều lúc mình không thể khích lệ người khác bằng lời nói hay bất cứ hành động nào được, nhưng mà chúng ta có thể nâng đỡ khích lệ nhau bằng sự cầu thay với nhau. Bây giờ hệ thống của Chúa đang rất cần sự khích lệ nâng đỡ này của con dân Chúa, cho mỗi người, cho tôi thớ của Chúa, cho ban chấp hành, cho những tân tín hữu và cho những gia đình con cái Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta mỗi người trở thành những người cầu thay cho nhau. Thưa quý vị, khó khăn hoạn nạn thử thách sẽ đến với chúng ta, nhưng mà qua những khó khăn đau buồn, chúng ta luôn mong có người ở bên cạnh mình, thì Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong những hoàn cảnh đó, qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh, qua những con người xung quanh chúng ta. Và Ngài cũng kêu gọi chuẩn bị mỗi người chúng ta trở thành cái nguồn an ủi, đem cái sự an ủi của Chúa đến cho những người xung quanh. Trong hoạn nạn thử thách, chúng ta là những người thuộc về Chúa, mình sẽ nhận được sự yên ủi từ Chúa để có thể đứng lên yên ủi người khác. Và trong hoạn nạn, chúng ta bởi sự cầu thay của mình mà những người công bình sẽ nhận được sự giải cứu, và Chúa đem lại những sự vui mừng, lòng biết ơn càng đẹp thì bà con Thiên Chúa. Xin Chúa ban phước cho mọi thánh, để mọi người chúng ta trở thành những người lớn lên trưởng thành, nên là cái lễ với nhau. Cảm ơn Chúa.